sáng hôm mùng 7, Tư Cầu mặc bộ đồ bà ba trắng, đầu đội nón tây, tay xách một cặp vịt đi theo tía má nó sang bên nhà ông Bộ coi vợ. Nhà ông Bộ tuy ở gần chợ La Ghì, nhưng nếu đi theo mấy bờ mẫu băng đồng thì chỉ cách xa nhà Tư Cầu có độ 4 cây số là cùng. Bác hai trai áo dài vắt trên vai, tay cầm dù che đi trước, hai chiếc quốc cây thì móc vào chỗ cây ngoéo của cán dù. Bác hai gái mặc chiếc áo dài the đen, đầu đội khăn dằn đỏ, tay xách giỏ mây nhỏ đựng trầu cau, còn Tư Cầu lững thững đi phía sau như một kẻ bàng quang. Đôi vịt thì bị xách rộng đầu xuống đất, thỉnh thoảng kêu lên cáp cáp, làm cho Tư Cầu nhớ đến bầy vịt khi xưa của mình. Cũng chính theo mấy bờ mẫu này mà mình và Phấn dắt nhau lội băng qua đến đường cái để đón xe trốn lên Trà Ôn đây.
Tư à, chừng qua tới bển rồi mày liệu lời mà ăn nói thưa gửi với anh chị Bộ nghe Tư.
Tiếng của bác hai trai kêu dặn làm cho Tư Cầu giật mình và vội đáp.
Dạ. Anh chị Bộ ở bển cũng đã nghe nói sơ sơ về mày và người ta cũng chịu mày lắm à. Vậy mày cũng ráng giữ gìn cho đàng hoàng một chút chứ cứ lù khù lò khò hoài không có lợi đâu Tư.
Dạ.
Tư Cầu cứ già già hoài làm cho tía anh ta cũng bắt bực mình và không biết nói năng sao nữa. Bác hai trai đành hậm hực rảo bước. Đến nhà bác Bộ, hai bên ông bà xuôi tương lai chào hỏi nhau rối rít. Tư Cầu tay cầm cái nón tây, tay xách cặp vịt, đứng lựng khựng ở đó, lúng túng trả lời mỗi khi hai ông bà Bộ hỏi đến. Chưa gì mà anh ta đã liếc thấy phía sau tấm màn che cửa đi vào nhà trong, có bóng người lấp ló, chen lấn nhau để nhìn trộm ra phía mình, rồi lại có tiếng cười khúc khích. Tư Cầu dự đoán, đó là đám con cái của bác Bộ, tò mò, muốn xem mặt chú rể tương lai, và cảm thấy lúng túng, ngượng nghịu thêm lên. Bác Bộ gái bỗng lên tiếng gọi vọng vào phía trong nhà trong.
Con Thơm đâu rồi? Bưng nước ra cho anh chị hai và thằng Tư uống nghe con.
Tiếng gọi của bác Bộ gái dẻo nhẹo mà tiếng của con Thơm ý chừng đã trực sẵn ở đâu phía sau màn.
Dạ.
Vọng ra cũng dẻo đeo. Nghe tiếng dạ trong trẻo và kiểu cách ấy, tự nhiên Tư Cầu bắt mỉm cười và nói thầm.
À, té ra con đó tên là Thơm. Cái tên nghe cũng hay hay mà không biết mặt mũi ra thế nào ha.
Vừa lúc đó, con Thơm vén màn bưng khay nước ra. Nó cúi đầu chào tía má Tư Cầu, nhưng làm bộ như không thấy có Tư Cầu đứng như trời trồng ở gần đó. Tư Cầu liếc nhìn nhanh về phía người vợ tương lai của mình. Kể ra cũng coi được. Trong ngày trọng đại này, con Thơm tóc tai lắng mướt, quần áo sắt rạt. Tư Cầu để ý nhất đến đôi mắt to và hơi sâu, đến nước da bánh ít, đến mái tóc hơi rợn sóng của nó, những nét đặc biệt của một thiếu nữ gốc miền. Bác Bộ gái lại kêu con gái nuôi.
Coi, sao con không mời thằng Tư uống nước vậy Thơm? Còn cháu Tư, ngồi xuống đó cháu.
Con Thơm bưng một tách nước, cúi gầm mặt xuống, đi lại phía Tư Cầu. Khi đến nơi, nó để cái tách xuống bàn trước mặt anh ta, nghe một cái cộp, rồi quay quả đi vào trong nhà. Tư Cầu vẫn còn đứng sớ rớ, chưa ngồi xuống. Anh ta đang lúng túng, không biết nên để cặp vịt vào đâu. Vì nãy giờ, má tía anh ta mải lo ngồi trò chuyện với hai vợ chồng bác Bộ ở trên bộ tràng kỳ, nên cũng quên khuấy đi mất vấn đề đó. Tới chừng nghe tiếng vịt kêu cáp cáp, bác hai trai mới vội vàng nói.
Chết, có cặp vịt tôi kêu thằng Tư nó xách qua đây để cho anh chị nấu cháo ăn chơi.
Bác Bộ gái vội đỡ lời.
Thiệt, anh ở bển bày đặt chi mắc công quá gì không biết á.
Bác Bộ trai thật thà hơn, vội đứng dậy gọi con gái.
con Thơm đâu à? Sao mày không có ra đây mà cặp dịp xuống nhà sao đi? Chứ để thằng Tư nó xách hoài mỏi tay chết nó sao vậy?
Rồi bác chép miệng than.
Bậy quá, từ nãy tới giờ là tôi cũng sơ ý.
Tư Cầu chờ cho con Thơm xông ra nhưng chẳng thấy đâu hết. Mà mãi một lúc sau mới có một đứa bé trai, ý chừng là em của nó, cười ngọt nghẹn đi ra xách cặp vịt mang vào. Tư Cầu thở hắt ra nhẹ nhõm cả người. Trong lúc tía má của anh ta và hai vợ chồng Bắc Bộ ngồi nói chuyện như không bao giờ dứt ra được. Ở phía bộ chàng Kỳ thì Tư Cầu ngồi một mình bên này bàn, thơ thẩn hết nhìn con cu cườm đang gù gù trong chiếc lồng tròn treo dưới mái hiên. Bỗng Tư Cầu để ý đến tấm màn che cửa trong, một hàng bàn chân lớn có, nhỏ có ló ra từ mép giường. Thỉnh thoảng lại có bàn tay khẽ vạch hé hé vải màn qua một bên để dòm ra ngoài. Và mỗi khi Tư Cầu quay phắt đầu lại thì người ở phía trong cũng vội buông mép màn xuống như cũ. Chẳng mấy lúc mà cơm nước đã được dọn lên, Tư Cầu lại đành miễn cưỡng phủi chân ngồi lên bộ ngựa để ăn cầm chừng. Rất may là con Thơm không có ngồi cùng mâm mà chỉ lo chạy tới chạy lui trông chừng bữa ăn. Hai bác trai ngồi đối diện nhau, chén chú chén anh như hai người bạn cố chi. Còn hai bác gái thì sầm xì nói chuyện nhà cửa, chuyện đầu trên xóm dưới. Tư Cầu thấy không ai chú ý đến mình nữa nên cảm thấy dễ chịu và không còn lúng túng hoặc sượng sùng như khi mới đến. Nó thản nhiên ngồi nhìn, cố nhiên là bằng một cách kín đáo. Con Thơm chạy đi chạy lại và giết, rồi anh ta cũng thấy con nhỏ hay hay. Sau bữa cơm, thừa lúc đi rửa miệng ở dãy lu nước phía bên hông nhà, Tư Cầu lẻn luôn ra phía sau vườn để xả hơi một chút. Hồi sáng tới giờ ở giết trong nhà Bắc Bộ nên anh ta thấy tù túng vô cùng. Đứng một hồi mỏi chân, Tư Cầu ngó quanh ngó quất, thấy có một cây rơm mới chết ở gần, mấy cây măng cụt rợp bóng mát, nên anh ta dề lại trèo lên, ngồi nhún nhún trên lớp rơm một vài cái rồi ngả lưng xuống. Anh ta duỗi thẳng hai chân và thở hắt ra một hơi dài khoan khoái. Mấy con cò trốn nắng trong bụi tre kế cận nghe động cất cánh bay vụt lên và kêu cò cò vang dậy. Gió thổi hiu hiu làm cho Tư Cầu buồn ngủ, nhướng mắt lên hết nổi. Anh ta ngáp mấy cái liên hồi rồi ngoèo đầu ngủ quên đi chẳng biết từ lúc nào. Mấy tiếng chó sủa phía trong nhà làm cho Tư Cầu giật mình tỉnh giấc. Anh ta dụi mắt lia lịa và lấy làm ngạc nhiên, sao mình nằm ngủ ở trên lúng rơm? Anh ta bỗng nhớ trực lại, phải rồi, lúc nãy mình trèo lên dây để nằm nghỉ lưng chơi một lát, không dè ngủ quên đi một giấc khá lâu. Bóng nắng rọi qua các cành cây đã xế xế rồi còn gì. Tư Cầu ngồi nhòm dậy và bây giờ anh ta mới để ý đến một chiếc mền ai đem đắp ngang bụng trong lúc anh ta ngủ quên. Anh ta ráo rác nhìn bốn phía và bắt gặp con Thơm và đứa em trai của cô ta đang đứng lấp ló sau gốc dâu để rình mò mình. Tư Cầu vừa mắc cỡ vừa tức mình. Con Thơm chạy vụt vào trong nhà, còn đứa em trai của nó thì đứng khựng lại ở đó. Thằng nhỏ vói tay bức mấy cái lá dâu ngắt năm ngắt bảy và xem ra bộ muốn làm quen. Tư Cầu giơ tay ngoắc nó lại.
Em ơi, lại đây qua hỏi thăm chút em.
Thằng nhỏ cười lòn lén rồi đi về về lại phía cây rơm. Tư Cầu tùy nổi đóa trong bụng nhưng cũng dáng lấy giọng dịu dàng hỏi nó.
Chắc qua ngủ quên từ nãy giờ, nhưng giờ cũng hơi lâu lâu phải không em?
Thằng nhỏ gật đầu. Tứ Cầu làm bộ thản nhiên hỏi thêm.
Ai đem cái mền này đắp cho qua vậy em?
Thằng nhỏ lại cười, rồi vừa quay đầu nhìn vô phía trong nhà, vừa đáp.
Chị hai tôi đó.
Tứ Cầu nghe vậy, giật mình, và nửa như hỏi thêm, nửa như cằn nhằn.
Mà khi không đắp mền cho người ta làm chi vậy không biết à?
Thằng nhỏ láu táu trả lời.
Chị hai chỉ thấy anh ngủ quên, sợ anh lạnh rồi bị trúng gió bắt tử, nên chỉ lấy mền ra đắp cho anh đó.
Tứ Cầu nghe thằng nhỏ trả lời như vậy cũng cảm thấy mát ruột, và anh ta mỉm cười nhìn thằng em vợ tương lai.
À, vậy hả? Thôi em đem cất nó vô dùng qua cái em. À, em coi có còn cọng rơm cọng rạ nào còn dính ở trển không, để tối ngủ sót chết ạ.
Tứ Cầu vói tay lấy cái mền trao cho em con Thơm, và bỗng nhiên nó nghi ngờ hỏi thêm.
Mà cái mền này của ai em ha?
Của chị chứ của ai.
Vậy hả? Hèn chi.
Tứ Cầu bỏ lửng giữa câu, rồi như giữ cái mền lại trong đôi bàn tay thêm một lúc nữa, đoạn mới trao hẳn cho em con Thơm. Thằng nhỏ vừa quay lưng đi thì Tứ Cầu kêu giật ngược lại.
Nè em ơi, khoan vô đã, để qua hỏi thăm cái này chút xíu coi.
Gì vậy anh?
Ông già bà già của qua mần gì ở trỏng vậy em?
Hai bác gì mất đất rồi.
Ý trời, thiệt sao em?
Không đợi thằng nhỏ trả lời, Tứ Cầu tuột cái rột xuống đất và chạy lại níu vai nó, hỏi dồn một hơi.
Gì hồi nào vậy? Mà tại sao lại đi về ngang xương vậy cả?
Thằng nhỏ đâm hoàng, lúng túng trả lời.
Vì cũng có cả tiếng hồ rồi, tôi tính ra kêu anh, nhưng hai bác nói để anh ở bên này chơi, chiều mát gì cũng được.
Tứ Cầu chắc lưỡi liên miệng.
Ông bà muốn trát mình đây mà, chơi khỉ khô gì mà chơi không biết nè.
Rồi bỗng chực nhớ lại, còn có em con Thơm đứng đó. Tứ Cầu vội nói gượng.
Thôi em đi vô đi, để qua đi rửa mặt rồi qua cũng về luôn.
Bộ anh không ở lại ăn cơm chiều rồi hãy về sao?
Thôi em à, để đi qua về cho sớm.
Vậy mà chị hai chỉ lo vô nấu cơm rút lên cho anh ăn chứ.
Ai biểu lo cơm nước làm chi cho nó mất công không biết nè.
Nói xong anh ta vùng vằng đi vô nhà, còn thằng em con Thơm thì lốc cốc ôm cái mền rảo bước theo sau. Tứ Cầu đi thẳng lên nhà trên lấy cái nón tây. Đến nơi nó đụng đầu với bác bộ trai đang ngồi hút thuốc ở bộ tràng kỷ.
Ủa Tư, cháu lấy nón đi đâu nữa đó?
Tứ Cầu lần lần cái vành nón trong tay và ấp úng nói.
Dạ cháu xin bác cho cháu về.
Coi làm gì mà gấp dữ vậy, ở đây ăn cơm chiều rồi hãy về, còn sớm mà bẩn mà.
Dạ cảm ơn bác, cháu phải về liền vì có chút công chuyện.
Ôi công chuyện gì cũng mà dẹp qua một bên hết à, mấy thủ cháu mới qua đây chơi. Với lại hồi nãy hai anh chị hai ở bên có dặn cháu ở bên này đến sắm tối gì cũng được.
Dạ để khi khác đưa bác cháu về.
Vừa nói Tứ Cầu vừa rút đi xuống phía nhà dưới để tìm bác bộ gái. Thấy vậy bác bộ trai cũng tốc đứng dậy đi theo sau. Bác bộ gái đang lui cui nấu nướng bên bếp nghe động vội quay lại, và khi thấy Tứ Cầu xách nón đi thẳng về phía mình, bác vội hỏi.
Ủa cháu tên gì sao Tư? Ở nán một chút đi cháu, cơm nước con Thơm nó nấu cũng gần xong rồi.
Tứ Cầu chưa kịp trả lời thì bác bộ trai ở phía sau đi chờ tới và nói hớt.
Ô, thằng Tư nó nặng nặc ở đòi về đó bà, tôi cầm giữ hết sức mà nó cũng không mà nghe.
Tứ Cầu vội xuống giọng khẩn thiết để tìm cách thoái thác.
Dạ xin hai bác đừng có bắt lỗi, thiệt tình thì cháu có chuyện cần lắm nên mới phải về gấp vậy. Chiều nay cháu có hẹn với một người quen về công chuyện buôn bán mần ăn. Dạ muốn mần ăn lâu dài mà mới có lần đầu mình ăn nói sai chạy với người ta thì coi cũng kỳ.
À phải, phải đó cháu. Chơi bời là chơi bời, còn mừng ăn là mừng ăn nha. Cái nào cái nấy cũng phải cho nó rặn rẽ đàng hoàng. Thôi, nếu cháu không có rảnh thì như vậy thì bác đây cũng không có nại ép gì làm gì.
Tư Cầu lúng túng xa một tiếng, nhưng rồi bác bộ trai lại hỏi:
À cháu Tư à, còn cái việc vợ con của cháu, cháu nghĩ như thế nào vậy cháu?
Bác bộ gái từ nãy giờ đứng yên, đến chừng nghe chồng hỏi Tư Cầu câu đó, bác cười nói chen vào:
Thôi để thủng thẳng cho ông, chứ gì mà ông hỏi nôn như vậy, làm sao thằng Tư nó trả lời cho được.
Dạ thưa hai bác, cháu thì sao cũng được ạ.
Bác bộ trai ngừng thẳng đầu lên nhìn lại anh ta:
Coi cháu nói mà ơi vậy sao được. Ừ hay không thì cháu nói một tiếng, bác không có nói giấu gì cháu nha. Con Thơm tuy nó là con nuôi, nhưng hồi nào tới giờ hai vợ chồng bác đây coi nó như con ruột vậy. Vậy cháu có thuận cùng không thì cháu cũng nên nói qua cho bác biết để bác còn liệu.
À dạ, thiệt tình thì đối với cháu sao cũng được hết á. Phận của cháu vậy, cháu đâu có dám kén cá chọn canh gì nữa. Dạ tánh cháu cũng dễ lắm hai bác à.
Thằng Tư nó nói vậy là nó chịu rồi đó ông à, phải không Tư?
Dạ dạ phải đó bác.
Bác bộ trai hớn hở vỗ nhẹ vào vai chàng rể tương lai.
Vậy thì cháu về thưa lại với hai anh chị ở bển rằng mọi việc kế như là xong xuôi hết nha. Hai anh chị lo cưới lo coi ngày tốt lần đi là thì vừa.
À dạ dạ tôi cháu từ hai bác cháu về.
Về đi cháu, mà nhớ lời bác dặn dò đó nha cháu.
Bữa nào rảnh cháu lội qua đây chơi, bên đó với bên này cũng gần xịt chứ xa xiết gì. Cháu đừng ngại chi hết, nói cho cùng mà nghe, bây giờ thì kể ra cháu đâu phải là người dân kể lạ gì nữa. Nhớ nghe cháu, bác trọng lắm đó.
Dạ.
Bác bộ gái quay ra gọi con Thơm đang rửa rau ngoài sàn nước ở cạnh nhà bếp.
Thơm à, anh Tư mày gì à nè Thơm.
Con Thơm xách rổ rau rền chạy vô, nhưng rồi lại đứng khựng lại ở ngưỡng cửa bếp. Tư Cầu lần lượt chào hai vợ chồng bác bộ, và khi đi ngang qua chỗ con Thơm đứng, anh ta khẽ cúi đầu. Con Thơm háy anh ta một cái rồi làm ra tuồng giận lẫy, ngoe nguẩy xách cái rổ bò đi ra ngoài sàn nước. Thế là xong một chuyến đi coi vợ của Tư Cầu. Hôm nay là ngày đám cưới của Tư Cầu. Anh ta chẳng thấy vui chút nào, và lại hơi bực mình là đằng khác, vì suốt từ sáng tới khi rước dâu xong, anh ta luôn luôn bận rộn tiếp khách. Ông bà khách nào gặp anh ta cũng hỏi chuyện rằng dai, chuyện nọ sọ qua chuyện kia, và khổ nỗi toàn là những chuyện mà Tư Cầu không muốn ai nhắc tới nữa. Trong không khí ồn ào rộn rịp của đám cưới, đôi lúc Tư Cầu cảm thấy lòng mình bâng khuâng như thế nào ấy. Anh ta như nhớ, như tiếc, như không vừa ý một cái gì. Tư Cầu thở phào ra, rồi nằm lăn ra chiếc chõng cây mới đóng, rộng thênh thang, và có trải một chiếc chiếu Cà Mau cũng mới tinh. Cả đồ đạc gì trong buồng tân hôn cũng đều mới cắt chỉ cả, từ cái mùng, cặp gối, cái mền, đến tấm vải màn màu hường che ở cửa buồng cũng vậy. Nhìn những đồ đạc ấy, tự nhiên Tư Cầu bắt mỉm cười. Ngọn đèn dầu ống khói trứng vịt treo ở cây cột dựa vách tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vàng, càng làm cho gian buồng mới tinh ấy thêm vẻ ấm cúng đặc biệt. Giờ này, những khách khứa thuộc và hạng đến làm giúp đã rủ nhau về hết. Tía má của Tư Cầu và một vài người bà con gần nhất cũng lo sửa soạn đi ngủ. Vì mấy ngày dài bận lo cho đám cưới nên ai nấy cũng đều thấm mệt hết. Cô dâu mới thì lo sắm dọn lại mới chén bát, và tuy công việc cũng xong xuôi hết rồi, còn Thơm vẫn ráng cà già mãi ở dưới bếp. Sau khi bác hai gái hối nó tắt đèn đóng cửa lại đến 5 lần 7 lượt, nó mới chịu thu xếp để lên nhà trên. Và khi lên đến nhà trên, nó cũng còn quanh quẩn riết ở đó cho đến khi mọi người vô mùng hết, nó đành chịu phép đi lần phô buồng riêng. Con Thơm vén màn bước vào, Tư Cầu vội ngồi nhóm dậy hỏi trống không.
Bộ công việc xong rồi hết hả?
Con Thơm một tiếng trong cổ họng rồi đứng khựng ở đó. Tư Cầu ngồi vấn một điếu thuốc rồi đứng lên bước lại kê đèn vô đốt. Xong xuôi, anh ta lên tiếng bảo con Thơm.
Rồi đi ngủ đi chứ cũng khuya rồi đó.
Con Thơm chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phía cửa buồng. Tư Cầu vội hỏi.
Rồi, đi đâu nữa đó?
Đi uống nước.
Nói xong, nó vội vã đi thẳng y như là khát nước đã từ 80 đời vương nào vậy. Tư Cầu thấy vậy, nhún vai, ngồi lên mép chẳng. Độ 15 phút sau, con Thơm mới ló mặt lên. Tư Cầu mỉm cười hỏi.
Chà, uống nước gì lâu quá vậy? Chắc đi lên tới chợ mới có nước uống phải không?
Con Thơm hứ một cái, rồi ngồi phịch xuống ở đầu này chẳng. Tư Cầu ngáp liền mấy cái, giơ tay dán đôi thuốc vào kẹt cột rồi hối con Thơm.
Thôi đi ngủ đây, chứ bộ tính ngồi dày hoài tới sáng hả?
Con Thơm ngó lên nóc nhà đáp.
Ai buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi còn thức.
Thức gì vậy?
Thức chơi, bộ không cho sao?
Tư Cầu xì một tiếng rồi đứng lên đi lại chỗ treo cái đèn dầu và nói.
Tôi tắt đèn nghe.
Con Thơm vội cản liền.
Thôi thôi, để đó cho tôi.
Để chi vậy?
Tôi ngủ quen.
Thôi, muốn để đèn thì để đèn.
Rồi không biết nghĩ sao, nó dịu giọng bảo với con Thơm.
Thôi, em đi ngủ đi. Suốt ngày hôm nay mần hổng hở tay mệt hụt hơi còn gì nữa.
Đó là lần đầu tiên Tư Cầu dùng em để gọi vợ mới cưới. Anh ta dùng tiếng em không phải vì muốn tỏ vẻ âu yếm với vợ, mà chính vì muốn làm lành cho êm chuyện. Con Thơm nghe anh ta nói như vậy cũng dịu giọng đáp.
Tôi chưa có buồn ngủ, anh đi ngủ trước đi.
Tư Cầu vói tay buông hai cửa mùng xuống rồi nằm ở phía ngoài và dặn con Thơm.
Chút nữa em có ngủ em vô nằm ở phía trong nghe.
Tuy vậy, khi Tư Cầu thấy con Thơm cứ ngồi lì ra nên cũng sốt ruột.
Thôi em đi ngủ đi, chứ ngồi ở đó hoài mũi cắn chết còn gì nữa.
Thế con Thơm vẫn ngồi làm thinh. Tư Cầu chắc lưỡi, ngồi rột dậy. Anh ta vén mùng chui ra, rồi bỏ thõng hai chân xuống đất, chống hai tay lên thành chẵm, để ý xem con Thơm làm gì. Con Thơm nghiêng đầu như mải mê nhìn theo bàn tay của mình đang tức tức một cọng lác ló ra ngoài mép chiếu. Tư Cầu lắc đầu mỉm cười, và khi anh ta ngắm nghía cái cườm tay tròn lằn của con Thơm, anh ta bỗng chực nhớ lại món quà của con Ba tặng, cùng những lời dặn dò cảm động khi anh ta xuống tàu để rời khỏi Nam Vang. Anh ta vỗ đánh bách vào đùi rồi vội vã đứng dậy và kêu lên.
Chết cha, còn chút nữa quên lú cái này à.
Con Thơm ngước mặt lên nhìn nó như để hỏi han, Nhưng Tư Cầu đã bước thẳng lại chỗ để vali và mở nắp lục lọi lấy ra chiếc vòng bạc chạm. Anh ta tươi cười nắm chặt lấy chiếc vòng trong tay một hồi lâu. Thật ra không phải Tư Cầu vui thích vì sắp tặng một món nữ trang cho người vợ mới cưới của mình, mà chính thật ra anh ta hài lòng vì đã thực hiện đúng lúc, kịp thời lời căn dặn đầy chân tình của con ba trong lúc vĩnh biệt. Tư Cầu hí hửng cầm chiếc vòng bạc đến gần con Thơm và ngồi xuống bên cạnh.
Đây, tôi cho riêng em cái này đây.
Con Thơm tuy thấy rõ chiếc vòng bạc trong lòng bàn tay của Tư Cầu, nhưng nó cũng làm bộ hỏi lại.
Cái gì đó nữa?
Tư Cầu cẩn thận cầm lấy chiếc vòng trên mấy đầu ngón tay ra.
Chiếc vòng bằng bạc chạm cho cái gì? Em đưa tay ra để tôi đeo cho.
Con Thơm tuy thấy thích trong lòng, nhưng vẫn ngồi ì ra đó. Thấy vậy, Tư Cầu mở khóa vòng ra, rồi trịnh trọng đeo vào cườm tay trái của con Thơm. Đeo xong, anh ta buông tay ra, hơi ngửa đầu ra phía sau một chút để ngắm nghía.
Tôi đeo cho rồi đó, sao, em coi có được không?
Con Thơm chúm chím cười và gật đầu. Đoạn nó giơ tay lên phía của anh đàn để nhìn kỹ lại món nữ trang ấy.
Cái vòng này là vòng kiểu miên phải không anh?
À.
Sao hôm lễ hỏi cho đồ bên đàn gái anh không đưa luôn?
Tại cái này của riêng tôi.
Vậy hả? Mà sao anh biết sắm thứ này? Anh sắm hồi nào vậy?
Ôi, thứ này thiếu gì. Hồi tôi đi Nam Giang mà ăn, tôi thấy ngộ nên mua để sẵn chơi vậy mà. Mà sao em biết cái vòng này kiểu miên?
Anh khéo quên thì thôi á, tôi là người gốc miên mà.
Phải. Lúc qua bển rước dâu có tía má ruột của em đến nữa mà tôi quên chứ. Nghe nói tía má ruột của em cũng ở gần đó phải không?
Phải, hai ông bả bên Sóc và cách đó non 2 cây số. Hồi còn ở bển tôi về thăm hoài à.
Em đi lấy chồng vậy chắc hai ông bà nhớ lắm ha.
Ông bà thương tôi lắm, nhưng vì nghèo quá nên để tôi ở luôn á, bên tía má tôi bây giờ cho được sướng tấm thân hơn à.
Tội nghiệp quá
ha. Rồi nhận thấy con Thơm đã quên khuấy, không hỏi phăng tới về gốc tích của chiếc vòng bạc nữa, và giữa hai người cũng đã có không khí quen quen nhau hơn. Tư Cầu bèn đứng dậy đi lại phía bên cây đèn, rồi kê miệng vô thổi tắt ngóm.
Coi ai biểu anh tắt điện đó hả?
Tư Cầu vừa lần mò đi lại phía trỏng, vừa nói nho nhỏ.
Em mà la om sòm vậy ngoài ra tưởng tụi mình cãi lộn thì kỳ lắm đó.
Còn Thơm ý chừng cũng chợt nhận ra mình quá to tiếng nên hạ giọng căn nhằn.
Tôi đã nói đừng có tắt điện mà, quẹt cái ống quẹt lên đốt lại đi anh.
Tư Cầu ngồi lên chõng và xì xào nói.
Thì đằng nào mình cũng phải đi ngủ cho nó xong cái đêm nay đây chứ. Chứ chẳng lẽ tôi với em cứ lằng nhằng như vậy đêm này qua đêm nọ hoài sao? Đến suốt cả đời được hay sao? Thôi nằm xuống ngủ đi em.
Vừa nói, Tư Cầu vừa luồn một tay qua bên hông con Thơm để kéo nó chui vô trong mùng. Con Thơm vội hất tay nó ra, rồi ngồi nhốm giang ra xa thêm một chút nữa. Nhưng rồi không biết nghĩ sao, nó lại vén mùng lên, chui tọt vào, rồi bò mau về phía trong cùng chõng nằm xuống, y như là sợ bị Tư Cầu vớ ngàng sừng bất tử vậy. Tư Cầu cũng vô mùng, nằm ở đầu ngoài chõng. Trong nhà ai nấy đều đã ngủ say. Tư Cầu lắng nghe rõ tiếng ngáy rồ rồ như tiếng máy xay lúa của tía nó ở ngoài bộ ngựa sữa, tiếng nghiến răng ken két từng chập của thằng Năm, và đôi lúc tiếng lục cục lạc cạc của ba con chuột lục lọi nơi giàn bếp. Chiếc đồng hồ chứng giấy ngựa cũ kỹ treo trên vách buồng ngoài bỗng kêu lên xè xè mấy tiếng như để lấy hơi, rồi khàn khàn đổ kiểng từng tiếng một, như có vẻ cố gắng lắm mới đánh lên đủ số giờ. Và trong này Tư Cầu kiên nhẫn đếm từng tiếng 1, 2, 3, và cho đến tiếng thứ 12 Tư Cầu nghe đồng hồ gõ đúng 12 tiếng nên càng bực mình. Thật ngủ cũng chẳng yên mà thức cũng chẳng xong. Một hồi lâu, anh ta lên tiếng hỏi con Thơm.
Ngủ ai thức đây em?
Không nghe tiếng con Thơm nhúc nhích hay trả lời chi hết. Tư Cầu vói tay qua, vừa lắc nhẹ vai nó, vừa hỏi lại.
Em ơi, con thức hay ngủ hả?
Ngủ rồi.
Con Thơm vừa trả lời, vừa dùng vai hất mạnh bàn tay Tư Cầu ra. Tư Cầu bất tức cười và nghĩ thầm.
Chà, làm bộ e lệ, mãi hơi hoài.
Và anh ta lại đưa tay qua, xoa nhẹ lên vai con Thơm. Con Thơm vội nép mình sát vô thành trọng phía trong vách và cự nự.
Anh này kỳ quá à. Bộ anh không có để cho tôi ngủ hả?
Rồi, em nói thiệt hay nói giỡn đó?
Nói thiệt.
Nghe giọng nói con Thơm có vẻ sẵn, Tư Cầu đâm ra nổi nóng. Anh ta vội đưa tay qua, nắm lấy vai con Thơm lật mạnh về phía mình. Con Thơm vùng lại, rồi nhanh như chớp, nó quơ lấy cái mền rũ ra, quấn chặt lấy người và lăn qua sát phía trong, thò tay níu chặt thành chõng, hầu lấy thế dị lại một khi Tư Cầu còn muốn lôi kéo nữa. Tư Cầu rất bực mình, đêm càng khuya mà hai đứa nó cứ xô qua kéo lại như thế này thì biết đến bao giờ mới chợp mắt ngủ được. Không phải anh ta ham muốn hay dạo dực gì cho lắm ở cái đêm tân hôn này, nhưng trước đây anh ta không muốn cưới vợ mà rốt cuộc cũng phải cưới vợ, thì cái đêm có vợ đầu tiên này cũng phải cho nó rồi đi, chứ cứ để mưa mứa như vậy hoài thật khó mà yên tâm được. Nhất là khi Tư Cầu nghĩ đến những lần đầu tiên con Phấn rồi con Ba ôm ấp lấy mình, thiệt sao mà dễ dàng quá đỗi. Giờ đây hồi tưởng lại những giây phút ấy, Tư Cầu vẫn thấy còn hồi hộp trong lòng. Còn bây giờ với con Thơm thì sao lại rắc rối trục trặc như thế này? Tư Cầu mới nghĩ ra, đàn bà thiệt là khó hiểu, thiệt không biết đâu mà rờ. Đứa dễ, đứa khó, đứa nào cũng làm cho Tư Cầu nếu không sợ sệt, không lo âu thì cũng phải bực mình. Mà Tư Cầu thuận lấy vợ đây cốt là để cho được rảnh trí yên thân. Nghĩ đến đó, anh ta càng thêm nổi nóng và không thèm suy tính gì nữa. Anh ta bò gối lăn qua ôm gịt lấy con Thơm, kéo lôi về phía giữa chõng. Nhưng mặc cho anh ta kéo, con Thơm nắm cứng lấy thành chõng và hai chân nó còn chòi đạp nghe rầm rầm. Tư Cầu tức mình, lấy chân quặp chặt lấy chân của con Thơm, không cho nó cựa quậy gì nữa. Bỗng con Thơm buông hai tay, níu thành chõng ra để chụp lấy bàn tay của Tư Cầu. Tư Cầu định giật ra, nhưng con Thơm đã lẹ làng quay đầu lại, cắn mạnh một cái vào cầm tay của anh ta. Tư Cầu vừa kêu ái, vừa thuận chân đạp luôn cho con Thơm một cái. Anh ta quay về nằm ở chỗ cũ và vừa xoa xoa lên chỗ bị cắn đau, vừa hít hà liên miệng. Đoạn anh ta vùng ngồi dậy, định chuyến này làm cho lại gan với con Thơm. Nhưng vừa lúc đó, anh ta nghe tiếng tằng hắng của tía mình ở ngoài nhà trên, rồi tiếp theo những tiếng ho, tiếng chở mình của mấy người khác ở trong nhà. Đúng là ai nấy đều thức hết rồi. Tư Cầu lẩm bẩm.
Ở trong này có mắc dịch này, nó cứ lầm rầm hoài như giật lộn vậy, mà ở ngoài là người ta không có thức hết sao được.
Anh ta lại nằm xuống trở lại, thở dài sườn sượt rồi lẩm bẩm.
Bậy bạ lằng nhằng cũng không xong, mà cưới hỏi đàng hoàng cũng không êm nữa.
Đoạn anh ta lăn mình quay mặt ra phía ngoài. Trời về khuya càng thêm lạnh, Tư Cầu cô tay định tìm cái mền để đắp, nhưng anh ta chực nhớ lại con Thơm đã lấy cái mền ấy quấn chặt lấy mình rồi còn đâu. Tư Cầu lắc đầu quay ra nằm trỏ co đánh luôn một giấc cho tới sáng. Cả Tức Cầu lẫn con Thơm đều có vẻ xèn lẻn, nhất là khi mọi người trong nhà ai ai cũng đều liếc nhìn hai vợ chồng anh ta như để dò xét, để tò mò muốn tìm hiểu một cái gì. Còn Thơm thì cứ cúi gầm mặt xuống suốt ngày, thừa những lúc rảnh rang hay vắng vẻ, Tư Cầu tính mon men lại để hỏi han làm lành với vợ, nhưng lần nào cũng bị con Thơm tìm cách lánh mặt trước hoặc ngoe ngoẩy bỏ đi sau một vài cái nguýt, cái háy. Và sau mỗi lần như vậy, Tư Cầu chỉ biết đứng sừng ở đó, chép miệng than:
con này sao lạ quá vậy cả.
Tối đêm đó vẫn cái cảnh lôi kéo giằng co, để rồi mạnh ai nấy mù quay mặt đưa lưng lại với nhau. Và Tư Cầu càng thêm ngơ ngác, càng thêm vững tin rằng đàn bà vốn thật khó hiểu, y như là trước đây đã có mấy lần anh ta nhận xét như vậy. Qua đêm sau nữa, Tư Cầu vào buồng để đèn y nguyên, leo lên chõng nằm đúng vào chỗ cũ mọi khi, rồi thản nhiên nằm ngủ như không biết có con Thơm bên cạnh. Con này nằm yên một hồi, nhưng sau đó khi nó thấy Tư Cầu có vẻ muốn ngủ thật chứ không đá động gì đến nó hết, nó lại đâm ra bực mình trở ngược lại. Tuy rất bực mình, nhưng con Thơm không biết làm gì hơn là hết trở mình đến bè mấy ngón tay kêu răng rắc, rồi giơ tay đập mũi tưởng tượng nghe bùm bốp. Tư Cầu vẫn không nhúc nhích, và con Thơm lắng tai để ý, còn nghe rõ hơi thở của anh ta đều đều, y như là sắp sửa ngáy đến nơi vậy. Tuy vậy, con Thơm vẫn tin rằng Tư Cầu chưa ngủ, và đó là điều làm cho nó thêm tím ruột bầm gan. Nó day qua trở lại một hồi, rồi kê mặt lại gần lưng Tư Cầu hỏi nhỏ:
bộ anh ngủ rồi hả anh Tư?
Tư Cầu bắt đầu ngáy đều đều. Con Thơm tức quá nói lớn:
thôi đừng có làm bộ ngủ cha, bộ dễ gạt con này lắm hả?
Tư Cầu lăn mình trở qua, nói ú ớ trong miệng những gì không rõ, thật y như là một người đang mới ngủ vậy. Con Thơm nhịn hết nổi, nó kề sát vào lỗ tai Tư Cầu:
bà bắn đứa nào làm bộ ngủ?
Tư Cầu suýt bật cười, nhưng ráng giữ lại kịp và làm như rên ư ư trong miệng, rồi day mặt ra phía ngoài chõng nằm trò queo lại ngủ. Con Thơm hết biết nói sao nên đành nằm về chỗ cũ, đã thở dài sơn sượt, rồi vớ lấy cái mền đệm tung vào phía dưới chõng. Tờ mờ sáng hôm sau, Tư Cầu còn nằm lim dim trên chõng thì nghe có tiếng rột rạt ở phía tủ. Anh ta nhóm đầu dậy, nhìn ra thì thấy con Thơm đang sắp xếp quần áo để gói vào trong một chiếc khăn bàn lông to. Anh ta vội tấp mồm ra hỏi:
làm gì mà mới mở con mắt ra là em lo gói ghém quần áo vậy hả?
Bộ cấm hả?
Ai mà nói cấm cản gì đâu, thấy kỳ nên là tôi hỏi cho biết vậy mà.
Con Thơm ôm gói quần áo lên rồi cười lạt:
anh muốn biết hả? Tôi nói cho biết luôn nha, tôi dìa bển đây.
Gì? Em nói thiệt hay nói chơi đó? Cái gì vợ chồng cưới nhau còn mới ràng ràng đó, còn nằm chưa đủ ấm chỗ mà em lại đòi là vừa làm là sao hả?
Bị còn mới ràng ràng đến mới vừa gấp đó. Bộ anh nói con này á cần đến ai lắm hả? Có chồng hay không có chồng thì thôi, chứ bộ chết thì sao mà sợ.
Tư Cầu biết vợ mình giận lẫy nên xuống nước phân trần:
coi em nói vậy sao? Bởi vì tôi với em cũng thành vợ chồng do cha mẹ đôi bên đặt để, bây giờ em bỏ đi ngang xương vậy coi sao phải.
Con Thơm không biết trả lời sao khác hơn là nó tìm cách nói xiên nói xéo:
chứ người ta không phải với tôi thì được hả?
Coi cái gì mà phải với không phải xen vô đó nữa vậy?
Cái đó thì anh Dư biết á, anh cần hỏi tôi làm gì cho hao hơi tốn tiếng vậy.
Coi em nói vậy sao được, em nghĩ kỹ ra xem, đâu phải cái gì cũng lại tại tôi hết ráo trọi đâu. Em có làm sao mới sanh ra rắc rối vậy?
Thôi thôi, bây giờ khỏi nói gì nữa cho mất công á, tôi về đây.
Em nghĩ cho chín chắn chứ làm gì vậy, kỳ lắm đó nghe. Tuyệt tình thì đối với tôi á, không ăn thua gì hết á, nhưng còn tía má ở bển cũng như ở bên này, và bà con cô bác sống giềng nữa.
Ôi, ai giỏi nói thì nói đi chứ, trời cản tôi cũng đi nữa. Đối với anh không ăn thua gì hết ha. Chà, anh nói cái giọng đó nghe bảnh ra. Anh nó không ăn thua gì hết ha, thì tôi cũng không cần gì hết. Thôi, tôi đi về đây.
Tứ Cầu vội chạy ra chặn cửa.
Em có muốn đi tôi không có cản, nhưng em chịu khó vô nói quà với tía má tía đây.
Con Thơm số tay nó qua một bên.
Thôi, để tía má nghĩ, anh chịu khó nói lợi dùm tôi đi.
Nói xong, nó săng sái ôm gói quần áo đi ra. Tứ Cầu dáng đi theo vợ ra tới ngoài sân.
Bộ em đi thiệt hả?
Thì đi đi nè, có thiệt cái giả gì nữa.
Tứ Cầu đứng khựng lại.
Mày đi thì kệ mày à, bộ nói tao cần lắm hả? Tứ đồ làm bộ.
Con Thơm cười lạt rồi đỏng đá đỏng đảnh đi luôn. Chiều hôm đó, Tư Cầu đang ngồi xe sợi nhựa để sửa soạn đi câu rê ở bờ đập trong ngọn kinh, thì nghe má anh ta gọi ở dưới nhà.
Tư, Tư, mày xuống đây cho tao nói cái này một chút coi Tư.
Tư Cầu còn nán xe xong sợi nhựa để tóm lưỡi câu, rồi mới đứng dậy lững thững đi xuống nhà dưới.
Má, kêu con có chuyện gì vậy má?
Bác Hai Gái thở ra.
Thì còn chuyện gì lọt vô đây nữa. Mày á phải ráng là làm sao, chứ mà bắt tao cứ lo hoài vậy sao. Tao đã chạy đi cưới vợ cho mày rồi, bây giờ thì tới phiên mày ăn ở làm sao cho em thuận với con chứ.
Tư Cầu tuy không dám cự nợ lại, nhưng cũng canh nhằn.
Đó, má nhớ kỹ lại coi, chuyện cưới vợ này đâu phải do con đòi. Tí với má sắp đặt đâu đó hết phần, con chỉ biết nhắm mắt đi theo. Thực tình thì con cũng muốn cho nó xui rót hết cho rồi, nhưng bây giờ nó chắc chở như vậy thì biết làm sao.
Bác Hai Gái đành nói làng ra.
Nói cho cùng mà nghe, việc này cũng do tía mày hết á.
Thì tía đi đâu mất rồi mà hồi trưa tới giờ con không thấy vậy hả?
Ôi thôi, hơi sức mày ở đâu hỏi ổng. Ổng thấy con nhỏ đó dìa bến, ổng nói láp giáp một hồi rồi cũng kiếm chuyện đi mất à. Con dâu quý của ổng, ổng chịu lựa chọn mà. Và cũng vì vậy mà ổng mới đi gấp cho sợ ở nhà bị tao moi móc đổ thừa. Chà, cũng may mà tao không có dính dáng gì tới chuyện lựa vợ cho mày hết đấy nha. Chứ không thôi ổng cằn nhằn nhất xương nhất cốt chịu gì khóc.
Tư Cầu nghe má mình nói một thôi như vậy cũng bắt tức cười và tìm lời đẩy đưa cho xuôi theo.
Má nói vậy kể ra cũng đúng. Thôi má, tại cái phần của con đụng đâu cũng hư đó, bây giờ thì kệ mò nó đây.
Coi bộ mày tính bỏ luôn sao chứ?
Để má tính phải làm sao nữa giờ.
Tía mày á, ổng kêu mày qua bển rước nó về đó.
Vậy sao kỳ vậy? Con xua có đuổi nó hồi nào đâu mà bây giờ má biểu con đi rước nó đón nó về nữa hả?
Bác Hai Gái liền phân cục thuốc rê đang xỉa xuống đất.
Mày nói như vậy có chó nó nghe được á. Nó là vợ của mày thì mày đi rước nó gì á? Chứ bắt tao với thằng tía mày á đội mâm trầu á đến đón nó gì cho mày sao hả?
Tư Cầu thấy má mình nổi nóng la dày nên trả lời sủi lơ.
Đâu phải con hề hà gì chuyện đi rước nó về, nhưng cũng tại nó hết á. Nó kiếm chuyện giận lại, chứ còn có dám gây sự đâu. Con cũng chưa có đụng tới mình nó nữa.
Bác Hai Gái cũng dịu giọng lại.
Tao cũng biết như vậy rồi, nhưng mà mày làm sao mà dở khẹt vậy? Cái gì mà vợ chồng mới ăn ở với nhau có 2 ngày 2 đêm là có chuyện rồi hả? Chứ hồi mày với con Phấn lẹo tẹo với nhau đó, sao tao coi bộ nhấp nháy vậy?
Con Phấn nó dễ. Còn con này sao nó rốt quá. Ai à, tại nó gốc người Miên á nên nó vậy hả má?
Đừng có nói bà láp mày. Người nào bây giờ cũng vậy hết á. Tại mày dốt quá, mày không có rõ tánh ý của đàn bà. Nè, tao hỏi thiệt mày chứ, mày có cãi lộn với con cái gì không nè?
Trời ơi, má nghĩ coi,
mới cưới nhau có hai ba bữa thì có chuyện gì đâu mà cãi hả bác?
Không có chuyện gì hết chứ, tại sao mà nó giận lẫy bỏ gì bển chứ?
Cái đó mà má hỏi nó chứ hỏi con chị thua.
Bác hai gái nín thinh ngẫm nghĩ một hồi rồi chăm chú hỏi lại Tư Cầu. Mẹ nghe kỹ đây nha, chứ từ hồi cưới về tới giờ hai đứa bay có ngủ chung với nhau không? Tao muốn nói là tụi bay có như cái cặp vợ chồng khác không vậy mà.
À cái đó hả? Chưa.
Coi sao lại chưa?
Con này nó kỳ lắm á. Con nói thiệt với má nha, cái chuyện đàn bà con cũng có trải qua rồi, nhưng mà con thấy không ai giống như con vợ con bây giờ đó. Mà cái chuyện đó có ăn nhập gì đến cái chuyện nó giận lấy bỏ gì về hả má?
Bác hai gái thở ra như trước một gánh nặng, rồi ái ngại nhìn Tư Cầu nói:
Tao đó không có sai đâu, tao nói mày không có biết chút xíu nào hết về tánh ý của đàn bà con gái mà. Nó phải đứa nào cũng giống như con Phấn hết á. Mày phải hiểu, đứa dày đứa khác, mình phải tùy theo mà ăn ở cho nó êm thấm mới được.
Chà, con có về đâu nó rắc rối quá đổ như vậy. Cái điều này chắc con chịu phép thôi. Chứ rước nó về rồi á, mơi chiều gì đây á, nó bỏ đi nữa thì biết làm sao.
Cái gì mà mày rên rỉ quá vậy? Tại mày không có biết rằng tánh nó, cái con nhỏ này nó nhút nhát. Thế con gái lớn mới lớn lên suốt ngày cứ bó rọ trong nhà, có biết khỉ mốc gì đâu. Bộ mày tưởng đứa con gái nào cũng lồng lên như ngựa xúc chuồng giống cái điều con Phấn á, hễ động tới là xách gói dông liền à, hay như cái thứ đứng đường nào khác trên Nam Giang mà mày nói mày có trải qua rồi đó.
Má nói bậy hoài à, mấy cái chuyện đó ăn nhập gì đâu mà không biết nữa.
Nè Tư, tao nói thiệt chứ không phải vui miệng rồi nói tầm xào đâu. Bởi vậy nha, đối với con vợ của mày đó nha, mày phải dịu lời dịu tiếng, khéo tay khéo chân lắm đó mới được nha. Chứ mày cứ bộp chộp quá không xong đâu. Mày chịu khó nghe lời tao rồi thử coi có êm không.
Tư Cầu nín lặng một hồi rồi thở ra.
Má nói nghe cũng phải, để con ráng một kèo này nữa coi ra sao. Tuyệt á, ba con đàn bà này mà hết mần ăn gì được á.
Thôi lát nữa nghe mày chịu khó lội qua nói với anh chị á, ở bển nó cho rước con vợ của mày gì à.
Chứ má không đi sao?
Coi vợ của mày thì mày phải đi rước, chứ bắt tao vô đó làm gì. Mà tao có đi qua bển cũng không tiện, bên đàn trai mình có lỗi lầm gì đâu mà phải bà xui bên này phải qua bển đi cầu lũy chứ.
Thiệt có chuyện hoài.
Hồi đó con đã nói khoan cưới vợ con một tí với má cứ làm tới. Bây giờ đây cũng bắt một mình con chịu trận chứ ai vô nữa đây.
Bác hai gái như không để ý đến những lời oán trách đó, dặn dò tiếp luôn theo.
Mày nha, có qua bển nha thì cũng mà liệu lời ăn tiếng nói sao cho nó đàng hoàng một chút nha, chứ đừng có ỷ y á là con vợ của mày quấy rồi mày cự nữ tứ tung ngũ hoành là mít lòng mít bề người lớn đó nghe.
Má khỏi lo điều đó, con đi tới đâu thì cũng tam tứ bái tới đó. Chứ đời nào con dám cự nữ ai đâu, vậy mà còn không êm thay nữa.
Quý vị vừa nghe xong phần 13 truyện dài Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả.